Thì lúc đó mình tưởng cái chữ An Lam, An Lam đó, nó là chủng tử của gì? Nó là chủng tử của Hòa Đại. Thực sự An Lam mà đọc cái thành mộ thì đọc câu đó thôi là ma nó chạy sắp, không còn con ma nào nữa. Vì nó nóng lắm phải không? Lửa làm sao là lửa nó chuyên môn, ta xui xiết người ta bước qua đó để mà trừ cái xui mà. Thành ra có nhiều người chỉ đọc tắt An Lam thành mộ thôi, nhìn nhiều người nào là con ma người ta ngập mình sức rồi. Nó có cái chủng tử là chữ Lam á, mình học cái chuyên đề nó có viết cái chữ Lam vậy nè, giống như người nhảy tàu vậy đó. Hồ quán màu trắng sáng và ánh sáng sáng rực lên, cái ánh sáng nó bao nhiêu cái cấu quế ở trong nguyên vũ trụ này cháy hết, cháy không còn cái gì, tái tiêu sạch sẽ ra, rồi bắt đầu mới kết là từ cái chuyện tái tiêu đầu thấy đến mới bắt đầu nó thành là thành ở thế giới bằng cái bậc thanh bảo tu nghi và ngọc cho bao gì, bây giờ cung điện nguyên nghe bắt đầu là để chỗ để thỉnh cho Phật tới. Rồi bây giờ con người mình thì sao? Con người đương nhiên là mình đi vào bảo tàng là phải tắm rửa để tượng trưng cho cái sự thanh tịnh về thân, để mình đưa cái đạo tràng nó phải mình kính Phật thì đạo tràng mình phải thân thể mình phải sạch sẽ, thấy không? Cái tâm ý mình phải không có tham sân si để mình tượng trưng cho cái sự kính trọng đạo Phật, cái miệng mình luôn luôn là thốt những lời tốt. Mà cái đó bây giờ mình đâu có chuẩn bị hết, bây giờ mình có chuẩn bị hết nhưng mà nào giờ nghiệp tập khí mình nó nhiều quá, làm sao mình làm được? Thành nó phải dùng cái câu án ba 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 thực ba 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 ba. Thì nhớ không? Câu đó nó gọi là tịnh tâm nghiệp chân ngôn, tâm nghiệp chân ngôn. Do cái năng lực chú lực đó, tất cả những cái nghiệp, như là như mình tắm rửa không sạch sẽ thì sẽ trở thành ra sạch sẽ, tại mình đối diện mặt tôn kính mình luôn luôn nghĩ như vậy. Mình phải không phải là nhờ câu đó không, mình không đắp. Mình nói luôn luôn chữ bao cả, nhưng mà để tỏ lòng kia nữa thì đọc cái đó ít nhất là ba biến. Thì mới tưởng là mặt sạch sẽ, rồi cái đầu khẩu của mình nó cũng được trong sạch, cái tâm ý mình thanh sân si nó cũng trong sạch nhờ cái năng lực chú lực để mình được trong sạch. Ở bắt đầu mới là mới vô là mới đảnh để tam bảo lúc thì đảnh lên tam bảo phải tam bảo thường đâu, lúc đó nó cả một thế giới hệ vậy nè, nó mới hiện lên đảnh để tam bảo rồi cúng dường làm cổng tròn hết trơn á, xong rồi mới đọc cái chú đại bi là mời các vị hộ pháp hộ thủ hộ cho con này kia. Lúc thường thường cái gì tu luôn luôn tu là dễ bị ma nó đánh lắm, nhưng cái gì tu cũng cả sàn sàn nó chưa đánh đâu, tức là sàn nó ăn thua rồi bắt đầu là nhập định, bắt đầu là vượt khỏi giới đó là nó đánh nặng tu, bây giờ không đi sự nó cũng đánh nữa. Tại vì tại sao đánh cho mình rớt đài thì mình nằm dưới quyền điều khiển của nó, thấy không? Còn mình mà lên hỏi thì sau này nó đâu cầm trơn mình được. Thật đó tu là xe khỏi lo, khỏi đừng có sợ ma quỷ, phải không? Trời ơi tu mà mình thấy ngon á, rồi phải thủ hộ kỹ lắm. Thì lúc đó thực sự mình chỉ có quy tâm bảo mà vững chắc là đã được sự thủ hộ rồi. Mấy cái kia thực sự là cái thế thắt thôi. Tâm bảo luôn luôn là cái gì, cái sự nương tựa của mình là họ sẽ thủ hộ mình. Còn nếu không á, là bắt đầu phải kỹ lưỡng là vô đọc chú đại bi này kia để thủ hộ đàng hoàng ở trên á. Ba chú đại bi bắt đầu mới đọc kinh điển, đọc vô cái bản kinh của mình. Chân phải là nếu mà mấy chị mà làm đúng vậy đó thì cái gì đọc kinh đó, nếu đọc kinh cứu tâm có cái nướng đọc kinh mà có cái pháp nguyện này kia thì từ từ cái kinh điển nó mở cho mình. Còn bình thường mình không có cách thủ hộ thì ma nó che tâm mình đó. Tao ai thủ hộ đâu? Ok, bây giờ mình đọc nhưng mà tao làm cho cái tâm mày nó hôn mê, đọc không à, đọc bài mà lâu tiếng bộ chậm đó. Và kinh nó không đứt thì thành nó từ từ nó mở cho mình, nhưng mà nó che. Nó còn không muốn mình tu ngon, tại vì tu ngon vượt qua nó. Thành ra thực sự ra cái bộ kinh điển mật tông á, khi để mà kinh điển rồi Phật giáo nó là lấy trong cái hệ thống của mật tông nó đặt ra, nhưng mà nghe là mấy tổ rất là khéo léo đặt một cách bình thường vậy đó. Anh em cuối tháng 1589 nè, nguyện con được tiếng Phật thanh tịnh, pháp âm phổ cập vô biên giới, tiên dương giới định tinh tấn môn, thông đạt thậm thâm di diệu pháp. Thì đầu tiên là nguyện về cái năng lực tứ vô ngày chú ngày biện, tức là năng lực về pháp, năng lực độ sanh, ha, chứ là nguyện con tiếng Phật thanh tịnh, pháp âm phổ cập vô biên giới. Thì kỳ đầu quý vị học về Bồ Tát cổ địa thì gì biết rồi vậy, cái này là cái nguyện để mà độ sanh. Đây bí tưởng bây giờ tôi hỏi quý vị về ăn ngà về đạo nguyện vậy là thấy là ngon chưa, mà thấy nó gì kinh hồn nữa vậy, có nhiều thắc còn nguyện còn kinh hồn gấp mấy ông Phật nữa. Em nói về tôi nghe tiếng Phật là nhớ cái danh hiệu ta thôi là đã được cái này cái kia rồi được giải thoát rồi. Mình thấy cái ra chưa, nếu mình suy ngẫm ra cha cái nguyện này chắc số 1 rồi ha. Chưa ai.
Thầy nếu mà bây giờ chỉ Phật ăn nguyện là biết.
Mà tôi hỏi ông nè, chúng phải tiếng Phật với Đà tôi hỏi gì thì ngục không nghe được. Thì cái châu nó nghe được không? Phương tiện chưa động mà ha, nhiều ông bảo nhiều cái khi mà cắt con miệng mình nghe kinh khủng chưa, nghe là còn dễ dợ dễ sợ nữa đó chứ từ cái đó. Chứ tôi hỏi bây giờ. Bây giờ những cái đó mà người ta phải nghe. Được trên hiệu đó mà cái tâm người ta đâu phải người nào cũng thể nghe được. Thấy không? Bây giờ cái hàng như mình hỏi bây giờ bên châu bên kia đó, ai nghe? Nói gì chứ không phải là cái phương tiện được lớn đâu, có nhiều tổ nguyện vui lắm. tức như tổ chẳng hạn như nói như bây giờ chẳng hạn như như tổ như phát nguyện như là mặt trời, người ta thấy được ánh sáng đó, trời đó, rồi ánh sáng nó dùng mỗi ngày mà nó đổi khắp thế gian ai có thấy chưa là sao không thấy, chỉ người mù mới không thấy thôi. Tức như cái tổ mới thấy thật, thật sự cái phương tiện mà nó Phật A Di Đà nó rộng rãi, coi vừa tắt không nguyện là sẽ thấy một kinh khủng này. Có nhiều phát nguyện á, cái luồng gió mà nó thổi đụng thân con rồi mà nó thổi đi mà đụng thân hai người đó đều được giải thoát. Thì phước độ đó, thấy kiểu tao nghĩ dễ sợ chưa. Cái phương tiện bây giờ gió thổi thì gió là hư không à. À thành ra mà gió thổi đụng mình thì đương nhiên là nó là hư không mà tính bánh nó đang bụng nó thì ai cũng được hưởng nó. Thấy nhiều cái việc mà thấy dễ sợ lắm chứ là tưởng là xe cả Đức A Di Đà là ghê gớm, không có nhiều tên tao nguyện ghê lắm. Thôi phương tiện nó khủng khiếp lắm. Thành ra tiếng Phật thanh tịnh là gì đó, tiếng là phổ pháp vô biên giới, thì pháp âm phổ cập vô biên giới này nè, tức là không có nói phải vô ngoài điện nữa mà nó cái năng lực âm thanh vô biên giới, tức là nó gọi là thấp mười phương, một tiếng Phật nói ra là mười phương đều nghe được hết đó. Mà dùng khi mà nghe được âm thanh đó đó ha, được gọi là lạc lớn biên dương giới định tinh tấn luôn ha, tức là nói về những cái phần chánh trong Bồ Đề Đạo Phẩm hay phần chánh của Bồ Tát Đạo. Cái Bồ Đề Đạo Phẩm á, Bồ Đề Đạo Phẩm của Thanh Văn nó cũng là giới định và huệ, lấy tinh tấn lực làm cơ sở ha, tức là bên Nguyên Thủy thì cũng là tuyên cái này. Thành ra nói cái này là nói chung khắp độ sanh giữa hai cái thừa và thừa tiểu thừa và đại thừa. Còn giới định và tinh tấn môn á, nó thuộc về ba cái ba la mật của sáu ba la mật, thì nó nói là thành ra khi mà tuyên tiếp vậy đó ha, là tức là tâm không bỏ một chúng sanh nào trên, giải thoát cá nhân cũng độ mà giải thoát kia cũng độ, không đạt thậm thâm di diệu pháp. Là trong lúc mà học á thì tất cả những cái pháp môn nào á mà nghe được và có cơ duyên thấy được đều được xâm nhập. Và thường thường á mình phát nguyện này nó hay đó, nếu mình học sao mình nên phát nguyện để gieo cái chủng tử ha, cái tâm mình mới hằng cái này thường thường biết đời sau, thường thường như nhiên đời sau mình gặp pháp mình dễ xâm nhập đó. Thành ra nói là thành ra ngày thứ hai nói là tu hành thì cần kiếp tất nhiên phải lập nguyện là gì đó, nó lợi hại đó. Còn mình không có phát nguyện kiếp sau nhà khi mình gặp nhân duyên nó tới mình không có chụp được, còn người phát nguyện thì được. Mặc dầu là nói lục độ nói hết mấy cái độ, nhưng thực sự cái bốn cái giới định tấn này đó, là ba bốn cái là nhân và cái thế lực để thành tựu được mấy cái khác. Cái giới là nhân của vô lậu pháp, cái định là nhân để diệt hết tất cả những cái tham sân si cái phiền não để cái tâm mình nó thanh tịnh. Còn cái tinh tấn thì pháp môn nào cũng phải cần hết trơn, không có tinh tấn là không được, cái môn nào cũng thành. Nên thật sự ra tu hết sáu môn mà thật sự những ba cái này đó ha, là thường thường nó nhiếp hết ba cái. Giới thì nhiếp về vô lậu căn bản, định thì nhiếp về là thanh tịnh tâm. Dầu tu cái pháp môn nào thì ba này cũng phải cần hết trơn, không thể bỏ ba này được. Bố thí bây giờ có thể bỏ được nếu vậy đi con đường thanh văn, nhẫn nhục có thể bây giờ có thể bỏ được nếu bị đi con đường thanh văn. Nhẫn nhục nó nặng về con đường Bồ Tát Đạo, nó nặng về đại thừa. Hồi bữa thanh văn nó chỉ nhận nó nhẫn nhục, nó nhẫn được chẳng hạn như về thời tiết, về khí hậu, về ăn uống, về quán hệ, về xâm phạm đến thân của họ thôi. Còn Bồ Tát thường được tập nhận dụng gì từ bi nên phải nhẫn được hết chúng sanh luôn. Chúng sanh mới là khó nhẫn phải không? Là chúng sanh nó cũng có trí tuệ thì nên mình nhẫn được. Còn giặc vô tình thì mình dễ nhẫn lắm. Quánh mình con cái này có thể là nghĩ là nó vô tình mà mình đâu có giận, còn chúng sanh đánh mình là mình giận. Thế nào giận là tại sao? Là tại vì chúng sanh nó là giặc vô tình. Thành ra ngày đầu tiên mới nói là nếu mà chúng sanh cầm cái gậy đánh anh á, anh giận ai? Anh giận cái gì? Ngày đầu tiên nói đáng là anh giận là phải giận cái gậy chứ, làm đau chứ phải chúng sanh. Tại sao anh giận chúng sanh? Giận gì thật rồi. Ngày đầu tiên mà nó hỏi mà nói về thật về sự sân giận phải quán. Cái người làm mà đau thật sự á là cái gậy chứ không phải là chúng sanh. Chúng sanh chỉ là công cụ thôi, cái gậy mới là mình đau thiệt. Thầy nói vậy đó thì không có đắc chúng sanh chỉ là nhân duyên thôi. Thầy vì quý vị coi lại cái tác phẩm Bồ Tát Đạo á, giảng về cái chuyện sân hận rất là hay. Trí tuệ rộng lớn sâu như biển, ngài nguyện được cái trí tuệ rộng lớn, đây là cái nguyện để mà độ sanh. Nội tâm thanh tịnh tuyệt tầng lao, thường thường cái nội tâm thanh tịnh ở đây đó. Bây giờ muốn thanh tịnh thì đương nhiên phải diệt được cái tâm phiền não, thì cái tâm mới thanh tịnh. Thanh tịnh luôn luôn là phải nói là tam độc phải là hết thì mới tâm mới là cái loại là tạm gọi là thanh tịnh. Thì bởi vì mới tập phải dùng vô lậu pháp, tức là giới vô lậu, dùng định vô lậu, từ 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 cái tham sân si dùng cái đạo pháp đó mới dỡ mới phá được đó. Mà tu khổ lụa khổ lụa pháp thì công đức nó phát sanh thôi mà nó không phá được. Thì giới vô lậu đó là Bồ Tát giới cũng là một giới vô lậu. Bồ Tát giới nó vừa là công đức, nhưng mà công đức nó thuộc công đức vô lậu. còn như thanh nhân giới đó thì giới vô lậu mà không có giới, không có công đức, cái giới đó chỉ là giới giải thoát thôi chứ không phải là thuộc về giới tặng đức. Tại vì Bồ Tát nó có ba giới rồi, nó có hai giới, dù gì nó có một giới thuộc về công đức, hai giới kia thì nửa công đức giữa nửa giải thoát. Thành ra trong cái vô lậu đó mình chọn một trong những cái vô lậu để mình tập ha, một trong cái loại giới, một là lấy hoặc là giới tinh gian phải đi kiên cố ha, hoặc là cái gì kiên cố đi qua bên giới Bồ Tát. Khi mà cái vô lậu nó thành tựu đó thì định nó thành vô lậu, tinh tấn là tinh tấn trên con đường vô lậu thì cuối cùng mới thành quả vô lậu. Còn nếu không á là mình tập cái gì nó cũng không có được vô lậu. Ngay cái mức thiền định thì quý vị là pháp hỗn lậu, thiền định ngay được mà không đưa vào giới nó trở thành thiền định hỗn lậu. Thầy Tâm Kia nói là giới sinh định là vậy đó, định đó là định vô lậu. Thành ra sau này mà tại sao mình tu hoài mà không có đắc được nhiều, thường thường là cái giới vô lậu nó sức mẻ nhiều quá. Giờ giới tầm giờ ngon à, tu ngon là như đời này khó lắm, đời này là cái đời nó là muốn được ác thế, thì sao giữ được bao nhiêu thì ráng giữ thôi, khó giữ lắm. Thành ra luôn luôn phải nhờ Phật gia bị này kia để họ tìm thêm. Nói tâm thanh tịnh tuyệt tầng lao, tuyệt là không có những cái lao nhập về những cái bụi tầng như là cấu nhiễm. Cấu nhiễm này tức là những cái pháp nhiễm ô phiền não á. Thành ra cái gì mà nội tâm mà thanh tịnh tuyệt tầng lao á, cái câu này nè, nó tương ứng với cái Bồ Tát nhị địa, tức là vô cấu địa đó. Chỉ có vô cấu địa đó mà tầng lao mới không có nữa, vô tánh như cái địa thì kỳ rồi mình mới học á, nó gọi là tánh giới cụ túc đầy đủ. Cái người mà đạt được vô cấu địa đó là nhất cử nhất động về thân khẩu ý đều hoàn toàn giữ đúng giới và không cần phải nhớ tới giới nữa. Ban sơ địa đó muốn giữ giới đó, là cái tâm cũng phải quyết tập về giới, niệm giới mới còn giữ được. Mấy người đó được kiến đạo thôi, nhưng mà cái tập khí về thân khẩu ý đó, nó chưa được tự nhiên. Còn cái anh mà nhị địa là vô cấu á, tức là thân khẩu ý làm không có lỗi nữa, và mà có lỗi mà làm cách tự nhiên, thành ra nội tâm là thanh tịnh như là lao á. Nếu mà đạt được mà đúng nghĩa là nó được thằng lao, là nó không có nghĩa mà một cách tự nhiên, chỉ có anh di địa thôi. Vượt khỏi vô biên ác thú môn, kiểu gì học rồi. Bồ Tát sơ địa thì sao? Trừ được các chướng, cái chướng đó là ác thú chướng phải không? Thì nghĩa là vô ác thú môn, tức là anh vô mà sơ địa, tức là anh nếu mà bên Bồ Tát á, thì sơ địa không bao giờ sanh trong tam ác đạo nữa. Nếu sanh tam ác đạo là do bản nguyện mà sanh thôi, chứ không do nghiệp nữa. Đối với họ không còn mê mờ gì cái nghiệp đó nữa. Tức là nếu họ mê mà không rõ về cái nghiệp là ác thú thì họ mới có thể tạo thành nghiệp ác thú mà sanh ác thú. Nhưng mà trong giai đoạn kiến đạo rồi, tức là thấy chân lý rồi, nó không bao giờ gieo những cái nghiệp để mà đọa lạc xuống nữa. Thì thanh nhân cũng vậy, thanh nhân lên kiến đạo rồi thì không bao giờ trở lên trên băng được ác thú nữa. Chỉ có trở lại làm người hay là lên cái cõi chư thiên ở tứ thiền thôi. Nghĩa là nó vượt bia vô ác thú môn, mà muốn vượt khỏi môn phải đạt được kiến đạo, phá được cái nào mê lầm sai lầm về cái nghiệp quả để mà sanh. Mau đến bờ rút ráo Bồ Đề. Thì đương nhiên ngày phát tạng ở đây là khi là ngày phát nguyện đó thì phát nguyện thành Phật. Thành ra cái rút ráo Bồ Đề này đó là Bồ Đề của Phật. Bồ Đề mình chia ra thì tất cả có ba loại Bồ Đề. Bồ Đề có thanh văn, Bồ Đề có duyên giác, Bồ Đề có Phật. Ba Bồ Đề này hoàn toàn khác nhau về phẩm và lượng đều khác hết á. Thành ra tôi hỏi là anh thanh văn có phát Bồ Đề Tâm không? Có. Nhưng phát Bồ Đề Tâm là Bồ Đề Thanh Nhan, Bồ Đề của Thanh Nhan. Và anh duyên giác có phát Bồ Đề Tâm không? Có. Cái Bồ Đề là giác thôi, là phát Bồ Đề của anh theo lối duyên giác. Còn anh Phật là phát Bồ Đề của Phật, Bồ Đề của Phật mình gọi mình. Nhưng mà bây giờ người ta thường thường khi mà ta nói tới Bồ Đề thì có nghĩa một duy nhất thôi là Bồ Đề của Bồ Tát thôi, cái Bồ Đề nó sanh Phật thôi. Chứ thực sự đó anh nào cũng phát Bồ Đề Tâm hết. Nhưng mà cái Bồ Đề Tâm, cái Bồ Đề kia đó, nó không có cái vấn đề, nó gọi là nhất hữu tình thôi. Thành ra cái Bồ Đề có nghĩa là gì? Là tánh giác. Nếu mà cái tánh giác nó phát ra Bồ Đề Tâm giác để mong là giác ngộ giải thoát sanh luân hồi bằng đương bằng cái lý tứ diệu đế đó, là Bồ Đề Thanh Nhan. Cái Bồ Đề Phần đó, Bồ Đề Phần là Bồ Đề của cái tứ diệu đế. Rồi phát Bồ Đề Tâm đó, để mà liễu đọt hết, chặt đứt dòng sanh tử nhân duyên. Tức là cái phát loại cái Bồ Đề của anh duyên giác. Lấy pháp thần nhân duyên quán nghịch chuyển mà nhân duyên chặt đứt cái xích đó thì đạt được cái giác. Cái giác đó là giác của duyên giác. Còn Bồ Đề của Phật á là phải đạt được cái lý bát nhã, lý vô tướng, không có cái tướng nào nữa, không có tướng thứ diệu đế mà không có tướng tập nhân duyên nữa, xóa luôn cái tướng, hai cái tướng đó. Một cái tướng cái diệu đế đó, nó gọi là cái tướng gì? Nó gọi là cái tướng thực, tướng hữu, có hữu khổ, hữu niết bàn, nhập hết. Còn Bồ Đề của anh thanh văn nó cao hơn chút mà thấy được tướng giả, cái nhiên mất xích bắt xích với nhau, không có cái nào mà thực sự nó là có hết trơn á, nó chỉ nương nhau mà nó có, thành nó cái nào cũng là giả đó. Cái này mà nó giả có là tại vì cái này có nên có nó, cũng như cái này nè, nó có là vì có cái bàn, có cái này có nó, chứ bản thể nó nếu không có cái đó thì nó không có tồn tại được theo hình thái này, mà đưa vào cái khác để có thì thực sự nó không có hợp. Thành ra cái bồ đề cái duyên giác nó cao hơn anh kia, là anh kia vẫn chấp là hữu, qua tới anh này là chấp được cái giả, qua tới cái bồ đề của bồ tát đó là bản thể cái pháp toàn không bát nhã. Thì bồ đề của bát nhã là bồ đề cao nhất, thành cái trí mà bát nhã nó vẫn là trí cao hơn các trí kia, và đồng thời nó trong cái bồ đề bát nhã phải nương vào cái bồ đề tâm lấy cái đại bi làm thể. Hay nó còn thành ra muốn đại bi làm thể là thấy được tánh không thì đại bi nó mới phát sanh được. Mình không không á thì mình còn phân biệt giữa người này người khác, giữa cao giữa thấp, giữa xấu giữa đẹp, giữa tốt cái kia, là cái bồ đề cái đại bi nó phát sanh được. Thành ra thường thường á, những giai đoạn đầu là mà sao nó có tấn công được, phải bắt buộc là mình phải tập là đầu tiên là nó chưa phải là đại bi mà nó chỉ là bi thôi. Rồi từ từ phải là song hành tập tấn công nó có hai cái mục đích lợi. Một mục đích lợi thứ nhất á, để khi mà mình thấu triệt tấn công thì mình vào chúng sanh á, mình không tối chuyển. Chúng sanh nó kháng cường, nó khó chịu lắm kìa, mình thấy nó cái gì nó cũng khó hết trơn, rồi thời gian mình dậu chịu không nổi, phải thấy nó không thì mình mới đi vào vô chứng ngại luôn, phải không? Đó từ một đó, cái đó là không có phối trí, không có nản tâm. Thứ hai đó, cái bi mình nó trở thành đại bi, người nào cũng còn phân biệt nữa. Cái người ác mình cũng thương, người thiện mình cũng thương, thương ngang hàng nhau. Còn giai đoạn đầu á, phải tập cái bi có điều kiện, tức là ai kiến đại bi thành nó phải đặt. Bi mình điều kiện bán cho ba mẹ là tất cả là chúng sanh đều là ba mẹ, đều khởi nghĩa. Nương vào cái hữu tướng để cái đại bi nó phát ra từ từ, rồi nới rộng cái đại bi đến vô lượng, vô số, vô biên, tất cả chúng sanh mình nó trở thành từ từ, nó trở thành lên, nó trở thành cái đại bi của pháp giới. Nên nó tương đương lắm con. Cháu vào tiền rồi có gì tập tấn công, nó chờ mà tấn công xong là tới bi thì nó không đúng thằng Bồ Tát. Thành ra bồ đề mình biết á, bồ đề gốc ráo á, là bồ đề ở đây không có nghĩa nói là hai bồ đề ở trên, mà nó nói là cái bồ đề này là bồ đề của Phật. Vô minh, tham sân, vĩnh, diễn nhất. Vô minh á, là còn danh từ, cũng có một danh từ nó gọi là si. Nhưng mà bên đại thừa thì nó dùng chữ vô minh nhiều hơn là chữ si. Bên nguyên thủy thì nó dùng chữ si nhiều hơn là chữ vô minh. Hay vĩnh viễn nhất thì khi mà vĩnh viễn nhất á thì cái tâm nó mới là thanh tịnh. Thành ra trong giai đoạn đầu rồi vô minh với tham si không giờ chứng dứt được hết trơn á. Thành ra bây giờ mình làm sao nhiều nó không nhất, không lẽ không có cách nào để mà mình cái tâm mình nó thể nó an lạc để mình tu pháp. Thành ra phải dùng cái phương tiện, phương tiện thứ nhất là nương vào cái vô lậu, đầu tiên là giới. Và cái phương tiện thứ hai á là đè nén nó xuống để cho nó phát triển không được. Bây giờ mình bung cho nó thẳng thừng thì nó sẽ tâm trồi nảy lọc tùm lum tùm la, thì đè nén nó bằng năng lực của định, tức là phải rèn luyện cái tâm của mình muốn làm cái gì là cái tâm mình nó làm cái đó. Thành tâm sĩ mình nó thì nó làm cái bản ngã, nó làm cái tập khí, thấy không? Thì năng lực của mình nó mình luyện hoài cái tâm mình nó có năng lực bây giờ cái hạn như mình ra cái tâm ta mình chuyển nó thì mình chuyển được cái tâm mình đi chỗ khác. Thì nhờ năng lực của định không phải là cái năng lực rút ráo để mình giải thoát, mà nó là cái năng lực đè cái anh kia xuống, có lực để đè nó. Anh nói tập định đó, đè nó khó lắm, đè nó khó vô cùng á, nó bao nhiêu